tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Qua tiết mục này, chúng ta học về những gia đình trong Kinh Thánh. Chúng ta nhìn vào gương của gia đình người xưa để tìm những bài học mà Chúa dạy dỗ nhắc nhở gia đình chúng ta ngày nay. Khi học về những gia đình này, chúng ta chú ý vào gương tốt để bắt chước và ghi nhận gương xấu để tránh đi. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ 7 về gia đình ông Gia-cốp, và đây là bài thứ 2 về bà Lê-a, người vợ lớn của Gia-cốp. Qua bài kỳ trước, chúng ta đã biết một số ưu điểm của Lê-a như: bà là người con thuận phục và vâng lời cha, yên lặng chấp nhận hoàn cảnh thiệt thòi, không than vang oán trách. Về mặt tâm linh, Lê-a có lòng chân thành biết ơn Chúa. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng chân thành của bà, Ngài đoái thương, ban phước đặc biệt cho bà và ban cho bà điều bà mong ước. Hôm nay chúng tôi xin nói thêm về ưu điểm khác của Lê-a. Ưu điểm chúng ta thấy rõ nơi Lê-a là bà có đức tin nơi Chúa và biết ơn về những điều Chúa ban cho mình. Trong khi nàng Ra-chên, em gái Lê-a, xinh đẹp nhưng hiếm muộn không con, Chúa ban cho Lê-a 4 đứa con trai. Sáng Thế Ký chương 29 câu 31 ghi rõ rằng Đức Giê-hô-va thấy Lê-a ít được thương yêu nên cho bà sinh con, còn Ra-chên lại hiếm muộn. Qua bài kỳ trước, chúng ta đã biết về sự ra đời của 4 đứa con trai và tên mà Lê-a đặt cho các con. Kinh Thánh ghi như vậy: Lê-a mang thai và sinh con trai, đặt tên là Ru-bên và nói: Đức Giê-hô-va đã thấy nỗi ưu phiền của tôi, bây giờ chồng sẽ yêu tôi. Bà lại mang thai và sinh con trai, đặt tên là Simeon và nói: Đức Giê-hô-va đã nghe biết tôi ít được yêu thương nên cho thêm đứa này. Bà mang thai lần nữa và sinh con trai, bà nói: Lần này chồng tôi sẽ gắn bó với tôi vì tôi đã sinh cho ông 3 đứa con trai. Vì vậy bà đặt tên con là Lê-vi. Bà lại mang thai nữa và sinh con trai. Bà nói: Lần này tôi ca ngợi Đức Giê-hô-va. Vì thế Lê-a đặt tên con là Giu-đa. Rồi bà ngưng sinh đẻ. Nhìn vào tên Lê-a đặt cho các con, chúng ta thấy rõ đức tin của bà nơi Chúa. Kinh Thánh cho biết chính Lê-a là người đặt tên cho các con của mình. Khi sinh đứa đầu lòng, Lê-a đặt tên là Ru-bên. Ru-bên có nghĩa xem kìa, một đứa con trai. Lê-a đặt tên con đầu là Ru-bên và nói: Đức Giê-hô-va đã thấy nỗi ưu phiền của tôi, bây giờ chồng sẽ yêu tôi. Khi sinh đứa con trai thứ hai, Lê-a đặt tên là Simeon. Simeon có nghĩa là lắng nghe. vì bà nói, Đức Giê-hô-va đã nghe, biết tôi ít được yêu thương, nên cho thêm đứa này. Khi sinh đứa con trai thứ ba, Lê-a đặt tên là Lê-vi. Tên gọi này có cách phát âm giống như từ Hebrew có nghĩa là gắn bó. Và bà nói, lần này chồng sẽ gắn bó với tôi vì tôi đã sinh cho ông ba đứa con trai. Khi sinh đứa con trai thứ tư, Lê-a đặt tên là Giu-đa. Tên này có cách phát âm giống từ Hebrew có nghĩa là ca ngợi. Và Lê-a nói, lần này tôi ca ngợi Đức Giê-hô-va. Những tên mà Lê-a đặt cho các con cho thấy bà biết ơn Chúa và có lòng nhờ cậy Ngài. Bà cảm tạ Chúa khi được Chúa ban cho con cái. Khi sinh đứa con trai thứ tư, hầu như Lê-a không trông chờ tình yêu của chồng nữa, nhưng hướng về Chúa, biết ơn Chúa và ca ngợi Ngài. Dù sống trong một hôn nhân không tình yêu, Lê-a tiếp tục trung kiên nhờ cậy Chúa, nên được Chúa đoái thương, ban cho điều bà mong ước. Sáng Thế Ký chương 30 ghi về những ơn phước khác mà Chúa ban cho Lê-a như sau. Đức Giê-hô-va nhậm lời Lê-a, bà mang thai và sinh cho Gia-cốp đứa con trai thứ năm. Lê-a nói, Đức Chúa Trời đã trả công cho tôi vì tôi đã giao nữ tỳ của tôi cho chồng. Bà đặt tên đứa trẻ đó là Isaka. Lê-a lại mang thai và sinh đứa con trai thứ sáu cho Gia-cốp. Bà nói, Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một món quà quý giá. Bây giờ chồng tôi sẽ quý trọng tôi vì tôi đã sinh cho ông sáu người con trai. Bà đặt tên đứa trẻ này là Sa-bu-lôn. Sau đó bà sinh một đứa con gái và đặt tên là Đi-na. Chúng tôi vừa trích đọc Sáng Thế Ký chương 30 từ câu 17 đến 21. Ơn phước Chúa ban cho Lê-a đã thật sự bù đắp những thiệt thòi trong đời sống cá nhân và đời sống hôn nhân của bà. Từ một phụ nữ không nhan sắc, không được cha quý trọng, cũng không được chồng yêu thương, Chúa đã bù đắp cho Lê-a bằng cách ban cho bà ơn phước mà tất cả những phụ nữ có chồng thời đó đều mong ước. Đó là sinh nhiều con cho chồng, nhất là sinh con trai. Nàng Lê-a sinh cho chồng 6 con trai và 1 con gái. Trong lúc đó Ra-chên thì ngược lại, xinh đẹp, được chồng yêu thương, quý chuộng, nhưng lại không có con. Đối với người chung quanh, nàng Lê-a không được quan tâm, không có giá trị. Nhưng đối với Chúa, bà là người có đức tin, có lòng chân thành nhờ cậy Chúa. Vì vậy, bà đã nhận được ơn lành lớn lao từ nơi Ngài. Thưa quý vị, qua kinh nghiệm của Lê-a, chúng ta thấy Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng thành tín. Ngài luôn luôn giữ lời hứa với những ai tin cậy nơi Ngài. Tác giả Thi Thiên thứ 145 cũng kinh nghiệm điều này, nên ông viết, Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người thành tâm cầu khẩn Ngài. Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài, cũng nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu cho. Chúng ta sẽ học về nàng Ra-chên, em gái của Lê-a, trong những bài kế tiếp. Trong bài này chúng tôi xin so sánh tổng quát về hai chị em như sau. So với Ra-chên, Lê-a đơn sơ chứ không khôn lanh và không nhiều mưu tính như người em gái. Tuy Lê-a không xinh đẹp, không được chú ý, không được chồng yêu thương và không được giao cho vai trò quan trọng trong gia đình, bà đã không để lại cho đời sau một gương xấu nào. Khi thấy chị tiếp tục sinh con trai, còn mình thì không có con, Ra-chên ganh ghét chị và hờn giận chồng. Dù không được chồng yêu và bị em gái ganh ghét, Lê-a vẫn kiên nhẫn chịu đựng, chứ không buồn giận hay làm điều gì gây tổn thương cho chồng, cho em của mình. Nàng biết ơn Chúa và chấp nhận sự dẫn dắt của Chúa trong đời sống. Tội nghiệp cho Lê-a, nàng mong rằng nhờ sinh nhiều con trai cho chồng, chồng sẽ yêu mình hơn. Nhưng mong ước đó hầu như đã không bao giờ thành sự thật. So với người em gái, Lê-a không xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp bên ngoài mà bà thiếu đã được bù đắp bằng tấm lòng chung thủy, mềm mại, thuận phục chồng trong mọi hoàn cảnh. Lê-a là người vợ hiền, người mẹ yêu thương con. Nhìn vào đời sống Lê-a, chúng ta không thấy có những mưu tính gian dối để sự việc xảy ra theo ý mình. Trong khi đó, Ra-chên thì có nhiều mưu tính và không ngại lừa dối hay gây thiệt hại cho người khác để được điều mình mong muốn. Gia-cốp, chồng của Lê-a, thì không yêu bà, có lẽ cũng không quan tâm đến những đứa con bà đã sinh cho ông. Vì chính Lê-a là người đặt tên cho các con, chứ không phải Gia-cốp. Dù sống trong một hôn nhân không tình yêu, bên cạnh người chồng vô tình, không quan tâm đến mình, và không quan tâm đến những đứa con mà mình đã sinh ra, Lê-a không phiền giận, than van, hay nói với chồng những lời hờn dỗi nặng nề khiến chồng phải khổ tâm. Do đó chúng ta có thể kết luận, Lê-a tuy không đẹp, không có vẻ đẹp bề ngoài, nhưng nàng có một tâm hồn thật là cao đẹp và đáng quý. Ngoài ra, ba điều chúng ta ghi nhận qua hôn nhân của Gia-cốp với Ra-chên và Lê-a như sau. Thứ nhất, khi chọn người bạn đời, chúng ta không nên căn cứ vào vẻ đẹp bề ngoài. Thứ hai, hôn nhân không theo tiêu chuẩn của Chúa, tức là không phải kết hợp của một vợ một chồng, sẽ không hạnh phúc. Và thứ ba, Chúa luôn luôn nhìn vào tấm lòng của mỗi người, và Ngài sẽ ban phước cho người nào sống đẹp lòng Chúa. Kinh Thánh dạy, Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Trích Sa-mu-ên nhất chương 16 câu 7 phần B. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng khiêm nhường chân thật của Lê-a, nên Ngài đã ban phước dư dật trên đời sống bà.
Kính chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chương trình gia đình xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Chúng tôi xin mời các bạn trẻ đón nghe và tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, nếu các bạn đã có người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới, chúng tôi xin chúc mừng các bạn và hoan nghênh các bạn tham dự lớp dự bị hôn nhân. Nếu các bạn tìm người yêu đã lâu mà vẫn chưa gặp, chúng tôi cũng xin mời các bạn tham dự lớp này. Khi hiểu rõ hôn nhân theo như lời Chúa dạy, các bạn sẽ có cái nhìn chính xác hơn và có thể tìm được người bạn đời dễ dàng hơn. Vì vậy, dù đã có người yêu hay chưa, dù là nam hay nữ, nếu các bạn còn độc thân, chúng tôi xin mời các bạn tham dự lớp dự bị hôn nhân. Thường thường, trước khi nhận một công tác, một trách nhiệm hay một chức vụ nào, chúng ta phải qua một thời gian huấn luyện, học hỏi. Ví dụ, muốn làm giáo viên, chúng ta phải học sư phạm. Muốn làm bác sĩ hay kỹ sư, chúng ta phải được trau dồi về ngành bác sĩ, kỹ sư, vân vân. Bất cứ muốn làm công việc gì hay nhận một trách nhiệm nào, chúng ta cũng cần được học hỏi, huấn luyện đầy đủ thì mới có thể thành công. Theo ý các bạn, trước khi bước vào hôn nhân, tức là trước khi bước vào trách nhiệm làm vợ, làm chồng, chúng ta có cần được học hỏi và chuẩn bị không? Hay là khi hai người yêu nhau và muốn đi chung đường đời với nhau là đủ để có một hôn nhân hạnh phúc? Các bạn thân mến, nếu đôi bạn trẻ chỉ có tình yêu cho nhau, còn ngoài ra không được học hỏi hay chuẩn bị gì để bước vào đời sống vợ chồng, khi về sống với nhau, các bạn sẽ rất là ngỡ ngàng. Không những thế, khi chạm với thực tế, các bạn sẽ khám phá nhiều điều khiến các bạn vỡ mộng, nản lòng, đưa đến buồn chán, buồn giận nhau, ân hận, rồi muốn đi đến chỗ bỏ nhau. Để tránh những ngạc nhiên đau đớn, những thất vọng ê chề đó, qua lớp dự bị hôn nhân, chúng tôi sẽ cố gắng giúp các bạn hiểu rõ hôn nhân là gì, chúng ta trông mong gì ở hôn nhân, và chúng ta cần phải đóng góp gì để hôn nhân của mình được hạnh phúc lâu bền. Những hiểu biết này không những giúp các bạn đỡ ngỡ ngàng thất vọng trong đời sống vợ chồng, mà còn có thể giúp các bạn xây dựng một gia đình hạnh phúc. Đây là lớp dự bị hôn nhân của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi xin mời các bạn ghi tên tham dự. Các bạn sẽ đón nghe mỗi tuần và chúng tôi sẽ gửi bài học đến cho các bạn. Vì chúng ta là do Đức Chúa Trời tạo dựng, nên tất cả những điều chúng ta học hỏi đều đặt căn bản trên Kinh Thánh, là quyển sách Đức Chúa Trời để lại cho con người, để dạy con người những điều cần yếu trong đời sống. Vì thế, trước hết, xin mời các bạn nghe lời Kinh Thánh dạy về sự tạo dựng loài người và nguồn gốc của hôn nhân. Sách Sáng Thế Ký trong Thánh Kinh Cựu Ước ở chương 2 từ câu 18 đến 25 ghi như vậy: Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Đức Chúa Trời lấy đất, nắng nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam, đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao. Hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều trở thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn rồi lấp thịt thế vào. Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng: Người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Qua phần Kinh Thánh vừa đọc, chúng ta thấy rằng hôn nhân không phải là sản phẩm của con người hay là do ý của con người mà có. Hôn nhân là một cơ chế do chính Đức Chúa Trời thiết lập. Lúc ban đầu, chung quanh ông Adam có đầy đủ các loài thú vật. Ông trò chuyện với chúng và đặt tên cho chúng. Nhưng ông thấy mình thật cô đơn, vì ông và những thú vật đó khác xa nhau. Kinh Thánh ghi rằng Adam chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Vì thế Chúa phán: Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như loài người. Và Chúa đã lấy một chiếc xương sườn của Adam để làm nên người nữ và đưa đến cho Adam. Đức Chúa Trời biết con người không thể sống riêng lẻ một mình. Đúng ra, Chúa biết con người sống một mình không tốt. nên Ngài đã thiết lập hôn nhân để đời sống chúng ta được tốt hơn và có ý nghĩa hơn. Đó là lý do tại sao khi đến tuổi trưởng thành, các bạn thanh niên nam nữ thường muốn tách rời khỏi gia đình cha mẹ, hướng tình cảm của mình về người khác phái, tìm kiếm một người tâm đầu ý hợp để đi chung đường đời với mình. Đó là nguồn gốc của hôn nhân. Bây giờ chúng tôi nói đến định nghĩa của hôn nhân. Trước khi bước vào hôn nhân, chúng ta cần biết hôn nhân là gì. Theo ý các bạn thì hôn nhân là gì? Nếu phải định nghĩa hai chữ hôn nhân, các bạn sẽ định nghĩa như thế nào? Chúng tôi sẽ nêu ra một vài định nghĩa về hôn nhân. Nếu các bạn có những định nghĩa nào khác thì xin viết ra và gửi về cho chúng tôi để chúng ta có thể chia sẻ với những bạn trẻ khác. Người ta định nghĩa hôn nhân bằng nhiều cách khác nhau, tùy theo kinh nghiệm và tùy cái nhìn của mỗi người đối với hôn nhân. Những người có một hôn nhân không hạnh phúc, suốt đời đau khổ mà không có lối thoát, sẽ xem hôn nhân như là một bản án chung thân, một khi đã bước vào không thể nào ra khỏi được. Như câu thơ chúng ta thường nghe, cá cắn câu biết bao giờ gỡ, chim vào lòng biết thuở nào ra. Có người thì nói rằng hôn nhân là trường học. Sống trong trường đó, hai vợ chồng có thể cùng học hỏi và tăng trưởng, nhờ đó trở nên có kinh nghiệm và trưởng thành. Một số người tin Chúa định nghĩa hôn nhân như sau. Hôn nhân là một giao ước trọn đời giữa đôi nam nữ trước mặt Chúa và trước mặt hội thánh của Ngài. Hôn nhân là sự cam kết trọn vẹn của đôi nam nữ tin Chúa, cam kết với Chúa và với nhau rằng hai người sẽ yêu thương nhau, nâng đỡ nhau và trung thành với nhau suốt cả đời, đúng như lời Chúa dạy. Một định nghĩa khác, hôn nhân là một tiến trình huấn luyện Chúa dùng để khiến chúng ta nên những người trưởng thành trọn vẹn như ý Ngài muốn. Các bạn có đồng ý với những định nghĩa hôn nhân mà chúng tôi trình bày không? Chúng tôi ước mong được nghe ý kiến của các bạn, nên xin các bạn nhớ gửi về cho chúng tôi định nghĩa của các bạn về hôn nhân. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân đầu tiên đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn kỳ tới. Nếu muốn ghi tên tham dự lớp học này và muốn nhận được bài học, xin các bạn gửi tên và địa chỉ của các bạn về cho chúng tôi. Xin liên lạc với chúng tôi qua điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi rất vui gửi bài học đến các bạn. Xin các bạn cũng nhớ gửi định nghĩa của các bạn về hôn nhân cho chúng tôi để chúng tôi chia sẻ lại trong chương trình này. Khi viết thơ cho chúng tôi, xin các bạn cũng nhớ cho biết các bạn nghe đài Nguồn Sống đã bao lâu, thường nghe vào giờ nào và các bạn học hỏi được trong chương trình nào nhiều nhất. Xin cảm ơn các bạn. Cầu xin Chúa ban cho các bạn một tuần lễ bình an và vui vẻ trong sự dẫn dắt của Ngài. Thân ái chào tạm biệt các bạn.
Trên sông thương nghe tiếng sao nhớ cô hương, anh trăng khuya lừa thưa xuyên qua bóng dừa, tìm theo dư âm năm xưa, giờ đây nắng mưa phai mờ, chỉ có bác ai cứu Chúa hằng con thiên thu. Rồi hôm nay hay mai sau, dù tiếng sao lỡ trường canh, khúc sông sen khi xưa quên trôi theo phố mơ, điệu nhạc du dương năm xưa dù nay đã lên cung đàn, chỉ có bác ai cứu Chúa hằng còn mãi sau. Ô tình yêu
Trong ơn yêu thương Ngài, hiến dâng Ngài tất.